Phần Kinh Thánh mà chúng ta vừa nghe qua rất là quen thuộc, và chúng ta muốn đặt mình trong cái chỗ nối kết một cách rất là cá nhân. Hôm nay trong sứ điệp mà Chúa muốn nói với chúng ta về hài nhi Bethlehem, chúng ta muốn nhấn mạnh về sự áp dụng trong đời sống của chúng ta nối kết với câu chuyện Giáng sinh. Mỗi lần đến Giáng sinh, chúng ta thường xuyên nghe đọc phần Kinh Thánh này kể lại cho chúng ta một câu chuyện Giáng sinh rất là quen thuộc, rất là thân thương. Như là khi chúng ta thấy các em nhỏ của chúng ta làm hoạt cảnh, tôi thích mấy con chiên, mấy con thú bò. Thường thường mấy em nào nhỏ nhất thì được làm mấy con chiên. Chúng ta nói về phần Kinh Thánh mà chúng ta thường học thuộc, phần lớn chúng ta khi thi Kinh Thánh trong hội thánh cũng học thuộc phần Kinh Thánh này. Đề tài của chúng ta suy nghĩ là hài nhi Bethlehem rất là đơn giản để nối kết với chúng ta. Thực ra đúng về hai phần trong câu chuyện tối hôm nay. Thứ nhất là về địa điểm Bethlehem, nói về dân của Chúa, nói về lời tiên tri, nói về lịch sử, đồng thời nói về hài nhi của đấng sinh ra là Chúa Giêsu Christ, nơi khía cạnh của sự liên hệ mà chúng ta muốn nối kết trong phần Kinh Thánh hôm nay. Đoạn Kinh Thánh là một phần trong đời sống của hội thánh, là một phần trong đời sống của con dân Chúa. Nhưng nếu tôi nói lại những lời này một cách chậm rãi để chúng ta cùng suy nghĩ, thì chúng ta phải trở lại trong một cái sự ngạc nhiên và phải ngừng lại để nối kết một cách rõ ràng, bởi vì tấm lòng của chúng ta hay đi qua quá nhanh mà không nhận biết sự màu nhiệm này. Đó là con trẻ sanh ra là Chúa cứu thế, là Christ, là Chúa. Và đó là điểm mà chúng ta muốn nhận biết trong đời sống của mỗi chúng ta. Câu chuyện này nói cho chúng ta biết rằng hơn 2000 năm trước thì Thượng Đế Đức Chúa Trời là chủ tể của muôn vật trong toàn thể vũ trụ này, đấng đời đời bước vào trong lịch sử của chúng ta. Chúa trở nên người và đến giữa cuộc sống của cuộc đời trên trái đất này với chúng ta. Ngài trở nên một em bé sống giữa bằng chúng ta như một người trong chúng ta. Chúng ta nghe hiểu điều đó, nhưng mà nếu mà chúng ta nói lại Thượng Đế Đức Chúa Trời là chủ tể của cả vũ trụ này, đấng đời đời bước vào trong lịch sử và Chúa trở nên người sống giữa cuộc chúng ta, sống với chúng ta, thì chúng ta nghĩ làm sao? Nghe rồi, mình hiểu rồi, mình nhớ rồi, nhưng mà nghe lại, tưởng tượng lại, đây là Thượng Đế, là đấng vĩnh hằng, Đức Chúa Trời đời đời, từ cõi đời đời cho đến đời đời, trở thành người như chúng ta, trở nên một em bé trong máng cỏ, bước đi trong thân xác con người giữa chúng ta. Thực ra không có cách nào để hiểu được điều đó cách toàn vẹn, không cách nào để có thể diễn đạt được điều đó cho rõ ràng. Làm sao chúng ta có thể đọc câu chuyện này rất là quen thuộc, nhưng mà tấm lòng của chúng ta làm sao để có thể đáp ứng trọn lành với sự mầu nhiệm đời đời mà chúng ta không bao giờ giải thích được. Nhưng chúng ta cảm tạ Chúa vì cái chiều sâu của ân sủng mà được bày tỏ ra ở đây. Chúng ta đối diện với sự mầu nhiệm này, biết rằng trong đêm đó tại xứ Palestine này, thì một đứa bé sinh ra, hài nhi sinh ra không phải như một em bé bình thường, nhưng chính là Đức Chúa Christ, con Đức Chúa Trời. Và ngôi lời đã trở nên xác thịt, Đức Chúa Trời đã đến trong thế gian, và Đức Chúa Trời toàn vẹn và con người toàn vẹn trở thành một trong ngôi hai của con Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus Christ, là điểm mà chúng ta sẽ luôn luôn ca ngợi tôn vinh, và cả cõi đời đời chúng ta cũng không thể nào cho hiểu cho trọn, vì Đức Chúa Trời toàn vẹn, con người toàn vẹn trở thành một trong ngôi hai con Đức Chúa Trời. Nhưng sự sanh ra của Chúa đánh dấu vào trong lịch sử của đời sống chúng ta một cách rất là rõ ràng. Chúng ta quen thuộc với câu nói là Chúa phân dòng lịch sử của con người ra làm hai. Chúng ta có trước Chúa, sau Chúa trong tấm lịch của chúng ta. Thì chúng ta biết rằng đây là câu chuyện đã xảy ra và nó đã chấn động tất cả và nó chia cuộc đời lịch sử của con người ra làm hai. Và nó đúng ra sẽ nhìn vào trong lịch sử của cá nhân của chúng ta, nó cũng phải chia đời sống chúng ta ra làm hai phân đoạn rất là rõ ràng và rất là thiết thực mà chúng ta muốn thấy. Cho nên có ba phần mà chúng ta muốn nói tới tối hôm nay qua sự kiện con Đức Chúa Trời Giáng sinh tại Bethlehem. Thứ nhất, Ngài là trọng tâm lịch sử của cuộc đời chúng ta. Ngài là trọng tâm lịch sử và là trọng tâm lịch sử của cuộc đời chúng ta. Thứ hai, Ngài là trọng tâm của sự cứu rỗi. Ngài là trọng tâm của sự cứu rỗi của mỗi chúng ta. Và thứ ba, Ngài là trọng tâm bình an. Ngài là trọng tâm bình an của mỗi chúng ta. Ngài là trọng tâm lịch sử, Ngài là trọng tâm cứu rỗi, Ngài là trọng tâm bình an. Chúng ta bắt đầu câu chuyện này với câu để nhận biết rằng đây là một tin mừng rất lớn mà thiên sứ đã nói cho chúng ta qua lời rao truyền cho các mục đồng. Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Đây là một tin lành, một sự vui mừng lớn Và chúng ta bước vào trong sự vui mừng này và muốn nối kết một cách thực sự để sự ca tụng suy tôn Chúa qua những điều mà chúng ta hát, chúng ta đọc lời Chúa, chúng ta suy gẫm, chúng ta chia sẻ với nhau, chúng ta cùng chung với các ban hát, các em nhỏ, thì nó là sự thật của tâm lòng chúng ta. Nó là sự vui mừng mà chúng ta muốn thưa lại với Chúa và dâng lên cho Chúa, vì có một cái sự nối kết rất cá nhân mà chúng ta muốn thấy được và áp dụng được trong buổi tối hôm nay. Chúng ta bắt đầu với sự suy nghĩ về Chúa là trọng tâm của lịch sử và Chúa là trọng tâm của lịch sử của cuộc đời chúng ta. Bắt đầu câu thứ nhất thì Luca viết một chữ rất là bình thường. Lúc ấy Caesar Augustus ra chiếu chỉ lập sổ dân trong cả thiên hạ. Việc lập sổ dân này là trước hết, và nhằm khi Quirinius làm quan tổng đốc xứ Syria, ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ. Cái chữ lúc ấy đánh dấu cho chúng ta là trong cái vòng lịch sử, trong cuộc đời mà dân sự Chúa đang đi qua, cái thời điểm của đời sống của họ, thì lúc ấy Caesar Augustus ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Trong đời sống của dân sự thời đó, trong công việc của nước La Mã, thì con người đang làm công việc của con người, ai nấy bận rộn trong cái sự đeo đuổi của chính mình. Hoàng đế La Mã Caesar Augustus làm công việc của hoàng đế La Mã, và đời sống trôi theo của đời sống của mỗi người có những cái khía cạnh mà chúng ta sẽ thấy là con người có cái phần chủ động trong cái cuộc đời hiện tại của mình. Có một phần hoàng đế La Mã Caesar Augustus chủ động trong công việc làm của ông. Ông làm công việc ông muốn, ông đeo đuổi cái chuyện ông muốn. Mọi người khác cũng bận rộn lo toan cuộc đời sống trong đời sống của mình. Nhưng mà nó có một cái sự vận chuyển, một cái sự mầu nhiệm xảy ra tất cả ở đằng sau đó. Bởi vì khi chúng ta nói về câu chuyện rất là đơn giản ở đây, nhưng mà cả một cái quyết định của Caesar Augustus đó là phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Thì khi lệnh này được ban cho, chiếu chỉ này được tuyên rao, thì tất cả mọi người phải làm công chuyện này, bởi vì đây là chiếu chỉ của Caesar Augustus. Ông là hoàng đế của toàn đế quốc La Mã, và lệnh truyền của ông là truyền cho cả thiên hạ, cho nên tất cả mọi người trong đế quốc đều phải tuân hành. Đời sống trôi theo, con người làm chuyện sống của hàng ngày của mình, nhưng mà ở đằng sau đó chúng ta thấy cả một cái bàn tay của Chúa. Chúa làm công việc của Chúa ở đằng sau lịch sử, sau cái sự vận hành của đời sống của con người. Và Chúa thường xuyên làm việc, thi hành công việc mục đích của Chúa một cách rất là âm thầm. Nhưng Chúa cũng thường xuyên để lại cái bằng cớ, cái dấu vết của bàn tay Ngài làm việc, để ai là người khôn ngoan, nối kết với Chúa trong sự thiêng liêng có thể thấy được. Thì chúng ta thấy Caesar quốc tế ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Theo ý của ông, theo đường lối cai trị của ông, Caesar quốc tế là một lãnh đạo rất là giỏi, rất là tài giỏi, là nhà lãnh đạo kỳ tài trong đế quốc La Mã. Ông chinh phục cả thế giới trong thời gian đó, và ông cai trị 45 năm, cả thế giới được sự bình an dưới quyền của nước La Mã. Ông chinh phục cả vùng Âu Châu và vùng Á Đông, thì về chiếm cho tới nước Nam Tư bây giờ. Nghĩa là tất cả cái thế giới thời đó thì ở dưới quyền của Caesar Augustus. Ông cai trị với một cái chính sách rất là đặc biệt, và ông để các dân sự ở mọi nơi, dân bị trị thì có quyền tự chủ một phần, lo truyền thống của mình, ngay cả tôn giáo của mình, vấn đề tín ngưỡng ông cũng cho họ có nhiều quyền lợi để mà họ có thể lo, để tự chủ. Nhưng mà có một điều mà ông chú ý và đòi hỏi chắc chắn, đó là vấn đề thuế má. La Mã cai trị cả thế giới không phải là để ban hòa bình cho cả thế giới, nhưng để lấy tiền của tất cả thế giới và để dùng tất cả mọi sự giàu có thịnh vượng trở về cho nước La Mã. Thì việc lập sổ dân này là để lấy thuế, để đem tất cả những người dưới quyền của La Mã để lấy thuế cho đầy đủ, không thiếu sót một ai. Ông là người cai trị thế giới và ông muốn đếm tất cả đầu người, và muốn tất cả những người nào thuộc dưới quyền của ông đều phải đóng thuế, không sót một ai hết. Cho nên chính sách của hoàng đế La Mã đó là ông muốn thâu tiền cho đúng theo chiều hướng của ông, và ông đòi hỏi tất cả mọi người phải tuân theo. Như chúng ta nói, ông thiết lập một sự bình an toàn thế giới, nghĩa là trong sự bình an của Roma, của nước La Mã lúc bây giờ, thì ông xây trục lộ của La Mã xuyên qua các nước mà ông chinh phục. Ông bãi bỏ những cái biên giới của các lãnh thổ, thành thử các công việc buôn bán di chuyển rất là dễ dàng, thì thông thương dễ dàng, thì thuế về cho nhiều, và dân bị trị lo làm ăn, không có lo chống đế quốc. Đó là cái chính sách rất là khôn ngoan của César Guter. Nhưng mà ở đây thì ông đang chuẩn bị một cái thế giới để mà đạo Tin Lành của Chúa có thể phát triển được và không ngừng lại ở cái biên giới nào. Và đó là một cái thời điểm hết sức là đặc biệt ở trong lịch sử, bởi vì sau thời gian này thì chúng ta không có sự bình an của toàn thế giới từ lúc đó cho tới bây giờ. Và sau thời gian của đế quốc La Mã trở đi thì sự phân chia biên giới trở lại và mọi điều đều có giới hạn. Nhưng thời gian này sự bình an của La Mã, tức là của César Guter thiết lập cho toàn thế giới, thì Kinh Thánh nói đó là kỳ hạn của Đức Chúa Trời. Đúng thời kỳ đó Đức Chúa Trời sai con Ngài đến thế gian, trong Galati đoạn 4. Chúng ta thấy là ở đằng sau chương trình công việc của César Guter thì có bàn tay của Chúa làm một việc mà Chúa muốn làm và Chúa đòi hỏi cả thế giới phải thi hành. Đó là con của Chúa, con của Đức Chúa Trời, Ngài nói phải sanh tại Bethlehem. Một điểm rất là đơn giản, Chúa nói con của Đức Chúa Trời, đấng sanh ra, đấng Messi sẽ sanh ra tại Bethlehem. Cho nên trong lời tiên tri của sách Miche đoạn 5 câu 2 thì nói rằng hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi ở trong hàng ngàn Giu-đa là nhỏ lắm, song từ nơi ngươi sẽ sanh ra một đấng cai trị trong Israel, gốc tích Ngài bởi từ ngàn xưa, từ trước vô cùng. Hỡi Bethlehem Ephrata, ngươi là một cái thành phố nhỏ, thiệt ra không phải thành phố, nó cái làng nhỏ, một cái thôn quê nhỏ, nhưng mà từ ngươi sẽ ra cho ta một đấng cai trị trong Israel, từ ngươi sẽ sanh ra đấng Messi, đấng sẽ cai trị đời đời. Cho nên Chúa nói rằng con Chúa là con Đức Chúa Trời, đấng sanh ra sẽ sanh ra tại Bethlehem. Có điều là bà Mary đang ở miền Bắc, ở xứ Galilee, ở thôn Nazareth. Joseph cũng đang ở miền Bắc và hai người đang hứa gả cho nhau. Và không có cái lý do gì để mà đi xuống thành Bethlehem. Ngay cả sau khi thiên sứ Gabriel đã báo tin cho Mary rằng này người sẽ chịu thai và sanh một con trai đặt tên là Giê-xu. Con trai ấy sẽ nên tôn trọng, được xưng là con của đấng rất cao. Thì sau khi đã được báo tin đó thì Mary đã đến thăm Elizabeth, thì đã đi xuống miền Nam, đi tới xứ Giu-đê và ở đó 3 tháng rồi và bây giờ trở lại thành Nazareth. Và thiên sứ cũng đã hiện ra với Joseph và nói rằng đừng ngại để lấy Mary làm vợ. Cho nên ông đã lấy Mary về nhưng không ăn ở cùng nhau chờ ngày sanh ra. Nhưng mà họ đang ở Nazareth, họ không có lý do gì để xuống Bethlehem. Chúng ta thấy chuyện rất đơn giản trong đời sống. Đời sống của chúng ta trôi theo những mật thước của mình, trong đường hướng của mình. Mà Chúa có chương trình của Chúa, và ở đây chúng ta thấy để thực hiện chương trình của Đức Chúa Trời, để làm đúng theo lời tiên tri mà Chúa đã thẩm định, thì Chúa nắm lấy cả toàn thể hệ thống của thế giới, cả nước La Mã, cả César Guter phải thi hành công việc mà Chúa muốn thi hành. César Guter ra chiếu chỉ phải lập sổ dân trong cả thiên hạ. Thì có một điều đặc biệt, đó là gọi là mỗi người phải gọi là kê khai hộ khẩu để biết ai đang ở đâu. Thì mọi dân khác trong cả thế giới của nước La Mã thì họ khai chỗ mình đang sinh sống. Họ sinh sống ở đâu thì họ khai trình ở đó, họ kê khai hộ khẩu chỗ đó, trừ ra là dân Do Thái. Dân Do Thái không ghi danh tại nơi mình ở được, tại vì họ họ có một cái sự liên hệ rất là mật thiết với lại nơi đất đai mà Chúa đã ban cho. Họ phải trở về nguyên quán nơi tổ tông mình để ghi danh. Tại vì khi Chúa ban cho họ đất hứa, khi mà Giô-sê đem dân vào trong xứ Ca-na-an, chiến thắng ở đó rồi, thì Chúa ban cho dân sự đất hứa theo chi phái ở trong đất hứa đó. Và đất đai được chia ra từng chi phái, rồi xuống từng dòng họ, rồi xuống từng gia đình. Cho nên họ có phần giao phó cho mình theo sự ban cho của Chúa qua chi tộc của mình. Cho nên cái gốc của họ nó không ở nơi mà họ đang ở. Cái gốc của họ là ở nơi đất mà Chúa ban cho, nơi phần đất mà Chúa đã ban cho. Phần đất nào được ban cho, nơi đó họ phải ghi danh, nơi đó là họ trở về với lại chi tộc của mình. Cho nên họ thuộc về chi tộc của mình ở, nơi chi tộc của mình ở, chứ không phải là nơi mà họ sinh sống. Cho nên để có thể ghi tên lập sổ dân thì họ phải trở về nơi đất mà Chúa đã ban cho tổ tông. Vì thế chỉ có vùng đất của Palestine mới trở về nguyên quán mà thôi. Thì cả một cái sự xoáy chuyển ở đây, và chúng ta thấy là ở đây Mary sắp tới ngày sanh. Không ai trong ngày giờ này mà chở vợ đi trên lưng lừa hay là đi bộ 80 dặm từ miền Bắc xuống miền Nam để ở vài ngày rồi trở về. Chỉ bởi Chúa làm chuyện này xảy ra để có thể thực hiện chương trình của Chúa, đúng theo ý muốn của Chúa, thì chúng ta mới có thể thấy được lời tiên tri được ứng nghiệm. Cho nên câu số 3 nói là ai nấy đều đến thành mình khai tên vào sổ, Vì Joseph là dòng dõi nhà David, cho nên cũng từ thành Nazareth xứ Galilee lên thành David gọi là Bethlehem xứ Giu-đê. Chúa chuyển động ở đằng sau lịch sử chiều hướng lớn của cả thế giới. Augusto làm công việc của đế quốc và truyền thống của dân sự Chúa có từ ngàn xưa. Đến chỗ gia đình của Joseph và Mary, tất cả đều đi trong đời sống bình thường theo công việc của mình lo lắng. Nhưng ở đằng sau đó Chúa nắm từng chi tiết một để dẫn tới một chỗ rằng bây giờ Joseph không thể làm chuyện gì khác hơn là dẫn vợ là Mary xuống thành Bethlehem. Để riêng cho một mình ông chẳng bao giờ đi. Chẳng có cái lý do gì để đi từ Nazareth xuống Bethlehem. Nhưng Chúa chuyển động từ Caesar Augusta xuống thi hành công việc qua tổng đốc xứ Syria và theo lệnh của Augusta phải lập chiếu chỉ làm điều này. Cho nên Chúa sanh ra trong vòng lịch sử và Chúa xé vào lịch sử, nhưng Chúa chi phối lịch sử một cách hết sức rõ ràng. Không có gì là bất ngờ đối với Chúa. Và cái công việc của Chúa đụng tới cuộc đời của những người ở trong chương trình của Chúa. Cho nên chúng ta ngừng lại để thấy bàn tay của Chúa đụng vào trong cuộc đời của Mary, của Joseph, ngay cả Caesar Augusta. Và tối hôm nay chúng ta muốn hỏi rằng đời sống của chúng ta nằm trong chương trình của Chúa như thế nào. Thì vì khi Chúa phán dạy lời Chúa, Chúa nói về lời tiên tri, Chúa làm cho thành tựu từng chi tiết một, và Chúa chuyển động toàn thể thế giới từ lớn tới nhỏ, tới chi tiết cho tới đời sống cá nhân để thực hiện lời của Chúa, và tất cả mọi người đều ở trong tay của Chúa. 700 năm trước đó, tiên tri Esai nói rằng nữ đồng trinh sẽ sanh ra một trai, thì nữ đồng trinh sẽ sanh ra một trai. Miche 20 năm trước Esai thì nói rằng phải sanh tại Bethlehem, thì nữ đồng trinh đó phải sanh con trẻ tại Bethlehem. Và nếu chúng ta tưởng tượng rằng nếu Caesar Augusta ra chiếu chỉ này 3 tháng trước hay là 3 tháng sau, hay là 1 tháng trước hay là 1 tuần, thì Chúa Giêsu sẽ không sanh tại thành Bethlehem. Tại vì thời điểm mà Chúa vào thành Bethlehem thì phải đúng ngày sanh đó, và chúng ta phải hiểu rằng đây là cái chuyện không đơn giản. Nhưng mà Chúa xoay chuyển cả hệ thống để lập sổ dân như thế nào, xáo trộn nguyên cả nước, biết bao nhiêu người phải di chuyển. Chúa cũng biết là Herod cũng khó khăn lắm, vua Herod khó khăn lắm mới thực hiện được điều này qua tổng trấn xứ Syria. Sách sử ghi lại là có một cái sự căng thẳng rất lớn giữa vua Herod và Quirinio về cái vấn đề đòi hỏi lập sổ dân này. Herod không muốn làm, tại vì cả một sự xáo trộn của đời sống của dân chúng khắp nơi. Nhưng ông bị bắt buộc. Và rồi Mary với Joseph không muốn đi, nhưng ở trong thời điểm cá nhân của họ, họ đã thi hành công việc mà Chúa đã sắm sẵn. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong mang cỏ. Chúa chi phối lịch sử, Chúa chi phối đời sống. Và điều này dẫn tới sự hiểu biết nào trong đời sống riêng của chúng ta tối hôm nay, khi chúng ta nhìn vào những biến chuyển trong lịch sử thế giới chung quanh, nghĩ đến những biến chuyển trong đời sống của riêng mình. Thì điểm đầu tiên mà chúng ta phải đặt để trước mặt đó là chúng ta phải quy phục Chúa, và chúng ta phải thờ tôn Chúa, cảm đội ơn Đức Chúa Trời là trong sự cai trị đời đời của Chúa. Tất cả trong những chuyện mà Chúa chủ động thì không điều gì xảy ra mà không ở trong tay của Chúa. Và Chúa đã sai con Ngài sanh ra trong thế gian để bày tỏ ân điển của Chúa trong chương trình cứu rỗi của Ngài. Và Chúa đánh dấu sự giáng sanh này một cách rõ ràng để chúng ta có thể nhận được, thấy được và tin. Chúa đặt lời tiên tri này để chứng minh rằng con của Chúa là trong chương trình của Chúa. Chúa Giêsu là chính con Đức Chúa Trời. Chúa sanh ra đúng theo chương trình của Đức Chúa Trời, trong lời tiên tri của Đức Chúa Trời, trong sự thẩm định của Chúa. Và đặt để những mấu chốt này để chúng ta thấy, nghe, hiểu và tin. Chúa chuyển động bà Mary khi bà còn rất trẻ, 13-14 tuổi. Joseph cũng vậy trong thời điểm này. Và tất cả những sự khó khăn họ đối diện trong đời sống của họ, nhưng họ vâng phục Chúa, họ đi theo thời điểm của Chúa. Có lẽ có trước đó thì họ không có bàn tính được, không suy nghĩ đến. Nhưng mà khi lệnh xuống là phải đi xuống thành Bethlehem, thì họ chực hiểu ra ngay là Đấng Messi phải sanh tại Bethlehem. Tất cả dân Do Thái đều biết điều đó, là con Chúa, con Đức Chúa Trời sẽ sanh ra Bethlehem. Và quả thật họ nói chuyện với nhau, mình phải đi Bethlehem, đây là chương trình của Chúa, và đây là chương trình đời đời mà Chúa đã sắm sẵn, nó đụng tới mình. Thành thử em chuẩn bị để đi con đường rất khó khăn để đi, tới ngày mang thai, tới ngày sắp ngày sanh nở rồi, Nhưng chúng ta phải đi vì chúng ta nằm trong chương trình của Chúa, đời sống chúng ta được Chúa sử dụng, và mình phải thực hiện công việc này, bởi vì lời của tiên tri của Chúa đã chép, con Đức Chúa Trời sẽ sanh ra tại Bethlehem. Và đây là chỗ thành tựu lời của Chúa, và lời thành tựu của Chúa được thực hiện trong đời sống của những người sống trong lời của Chúa. Chúng ta thấy thêm một chi tiết nữa, đó là đang khi hai người ở đó tại Bethlehem thì ngày sanh đẻ của Mary đã đến. Người sanh con trai đầu lòng lấy khăn bọc con mình đặt nằm trong máng cỏ vì nhà quán không có đủ chỗ ở. Chúng ta quen thuộc với cái câu chuyện nhà quán không có đủ chỗ ở. Chúng ta có những vở kịch là ông nhà quán này rất là gian ác, ông đuổi đi rồi ông không chịu, ông đuổi ra ngoài sau vườn bỏ vào trong chuồng chiên. Hay là có những chỗ khác thì ông rất là hiền từ, ông cố gắng hết sức, ông nói hết chỗ rồi, bây giờ thôi tôi giúp được cái này thì vô chuồng chiên. Mình biết cái động cơ của ông như thế nào, nhưng biết một chỗ rõ ràng là không có đủ chỗ ở, cho nên Chúa phải sanh vào nơi chuồng chiên máng cỏ. Và tại sao ở đây là cái sự chọn lựa của Đức Chúa Trời như vậy? Chúa chọn Bethlehem, nhưng mà Chúa đồng thời chọn vào trong chuồng chiên máng cỏ để Chúa nói rằng Chúa bắt đầu từ một chỗ thấp nhất, nhỏ nhất, yên lặng nhất, với những người không quan trọng, với những người không ra gì, để cho mọi người biết một sứ điệp, đó là sự cứu rỗi của Chúa, sự ban cho của Chúa là cho tất cả mọi người, không ai mà Chúa không với tới được, và không có ai ở cái chỗ sâu thẳm mà ân điển Chúa không đụng đến được. Và Chúa bắt đầu nơi thấp nhất của con người để mọi người có thể được hy vọng. Chúng ta nghe những lời này quen rồi, nhưng mà khi chúng ta đứng vào trong chỗ tăm tối của cuộc đời mình, khi mà chúng ta đối diện với những cái khó khăn thách thức mình không giải quyết được, khi chúng ta thấy rằng không ai quan tâm, chúng ta nghĩ rằng mình có một mình mà thôi, thì nhớ lại chuồng chiên máng cỏ là nơi Chúa bắt đầu. Chúa bắt đầu nơi chỗ thấp nhất, để trong cuộc đời của tất cả mọi người cần Chúa đều biết rằng Chúa có mặt và mọi người có hy vọng ở trong Chúa. Nhưng mà hơn nữa, ở đây những dữ kiện ở trong thế giới này chỉ ra công việc lớn lao của Chúa. Chúa làm công việc đụng đến từng người trong chi tiết đời sống của mỗi chúng ta, trong chi tiết của đời sống của Cesar Gupta, chi tiết của đời sống Marie Joseph. Nhưng mà không chỉ cho họ và không chỉ sử dụng họ, Chúa làm một cái chương trình lớn đời đời của Chúa, đó là chương trình cứu rỗi của Chúa cho tất cả nhân loại. Đây là chương trình cứu rỗi của Chúa mà Chúa chuyển động cả lịch sử của La Mã, của đế quốc La Mã, từ giới hạn chính trị tới chuyện truyền thống của dân sự, đến chuyện gia đình của hai người mới hứa hôn và bây giờ đã lấy nhau về nhưng chưa ăn ở cùng nhau để chờ ngày con trẻ sanh ra. Chúa làm tất cả điều đó để thực hiện chương trình lớn của Chúa, chương trình cứu rỗi của Ngài. Và điều này chúng ta cũng được suy nghĩ tối hôm nay, như tôi nói, chúng ta muốn áp dụng những cái chi tiết ở trong câu chuyện của Giáng sinh này để đặt những câu hỏi cho mình và đặt những tấm gương để mình soi lại và mình suy xét trong đời sống của mình, nối kết với những lẽ thật về Chúa bày tỏ ra sao. Thì chúng ta được nhắc nhở rằng Chúa không phải làm những chuyện để giải quyết những điều hiện tại chúng ta đâu. Nó có cái vấn đề giải quyết đó. Như là đời sống của chúng ta đeo đuổi những chuyện có những nhu cầu thực sự, và Chúa sẽ trả lời lời cầu nguyện của chúng ta, Chúa sẽ đáp ứng những nhu cầu của chúng ta. Nhưng mà chúng ta không phải là trọng tâm của chương trình của Chúa. Chúng ta không phải là cái đối tượng cao trọng nhất. Điều mà chúng ta thấy đó là những người như là Cesar Gupta đâu có lo gì đến Chúa, không suy nghĩ gì đến Chúa hết, chỉ lo việc lấy thuế. Mọi người phải nghe theo chuyện lệnh của chính quyền, cho nên phải di chuyển để thi hành công việc. Nhưng mà Chúa làm những điều đó để thực hiện chương trình cứu rỗi của Ngài. Chúa chuyển động tất cả để thi hành công việc của Chúa, ý định của Chúa, chương trình của Chúa, cho mục đích của Chúa. Điều chúng ta không thấy là điều Chúa làm. Điều mục đích của Chúa không phải là điều mà chúng ta có thể thẩm định từ nơi chuyện chúng ta thấy. Nhưng chúng ta hiểu ra là có cái sự mặc khải của Chúa. Chúa luôn luôn làm công việc đời đời của Chúa cho mục đích của Ngài. Cho nên trong đời sống của chúng ta có những chuyện xảy ra, nó không phải vì chúng ta, cũng không đụng gì tới chúng ta, không có ra lý do gì nơi chúng ta. Nhưng nếu chúng ta thuộc về Chúa, Chúa sử dụng chúng ta cho công việc đời đời của Ngài. Chúa đem chúng ta vào nơi để đời sống chúng ta được tham dự trong chương trình vĩ đại của Chúa. Và đó là lý do của sự sai phái trong hội thánh, đó là lý do chúng ta phục vụ Chúa, đó là lý do chúng ta tìm đến sống động trong chương trình của Chúa. Bởi vì Chúa có mục đích đời đời mà Chúa muốn thực hiện, và Chúa thực hiện công việc của Chúa qua dân sự Chúa và trong hội thánh Chúa. Và chúng ta thấy được điều đó trong sự mặc khải của những nguyên tắc ở trong Thánh Kinh. Chúng ta khi hiểu lời Kinh Thánh thì chúng ta mới hiểu được và thấy được bàn tay của Chúa đằng sau các chuyện xảy ra, và chúng ta mới thấy được mục đích của Ngài. Nghĩa là chúng ta có thể đi qua đời sống của chúng ta bây giờ thấy những chuyện trước mặt nhưng mà không hiểu được bàn tay vô hình của Chúa. Nhưng chúng ta biết rằng Chúa có mục đích đời đời, Chúa làm mọi sự cho sự vinh hiển của Chúa Giêsu. Cho nên những điều xảy ra trong chúng ta, qua chúng ta, thì theo lời Kinh Thánh, Chúa vận chuyển tất cả để chúng ta mỗi người sống cho sự vinh hiển của Đức Chúa Giêsu Christ. Cho nên chúng ta thấy được nhiều khi Chúa làm những công việc thành đạt trong đời sống tâm linh, không phải là chuyện mình mong ước. Mình đang mong ước giải quyết chuyện trước mặt, Chúa làm chuyện đời đời tâm linh. Chúng ta đang lo tới chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, thì Chúa đụng tới chúng ta để đem tới sự cứu rỗi cho những người khác. Chúa đụng tới chúng ta để chúng ta càng giống Chúa Giêsu hơn, để chúng ta tới chỗ ngay trong buổi tối này có những người Chúa đụng tới trong đời sống của anh chị em tối nay có mặt ở đây. Nhiều khi mình không biết tại sao, vì Chúa muốn phán lời êm nhẹ của Chúa, chỉ ra cho chương trình của Chúa đang đụng tới chính mình là nhận biết Chúa Giêsu. Cho nên mọi chuyện Chúa làm, cho mọi chuyện không thấy được, nhưng mà nó có cái kỳ hạn của Chúa và nó có chương trình của Chúa. Cho nên Galati đoạn 4 câu 4 nói như thế này: nhưng khi kỳ hạn đã được trọn, thì Đức Chúa Trời sai con Ngài bởi một người nữ sanh ra dưới luật pháp, để chuộc những kẻ ở dưới luật pháp, và cho chúng ta được làm con nuôi của Ngài. Chúa có chương trình, Chúa làm chương trình của Chúa cách trọn vẹn, và Chúa thi hành điều đó chắc chắn trong quyền năng vĩ đại của Chúa. Và trong lịch sử của cả thế giới, cũng như lịch sử của cuộc đời chúng ta nhận biết rằng có sự tham dự của Chúa, có sự chủ động của Chúa, có sự làm việc. Và khi chúng ta thấy mục đích đó thì chúng ta thấy cái sự chuyển động nó đụng tới một cái sự sâu nhiệm ở bên trong. Là cuộc đời chúng ta chỉ có giá trị khi chúng ta nằm trong chương trình của Chúa. Nếu mà Marie Joseph chỉ sống cuộc đời cho mình, cho riêng mình, thì lập gia đình, sống cuộc đời đó rồi không có một cái sự ý nghĩa nào trọn vẹn. Nhưng khi chúng ta hiểu được Marie Joseph, và chính Marie Joseph thấy được là chương trình của Chúa nắm lấy mình, dẫn mình đi trong những cái chi tiết của đời sống để thực hiện công việc đời đời của Chúa, thì cả là một cái sự ân sủng sâu nhiệm mà mình được tham dự đến để cho danh vinh hiển của Chúa. Điểm thứ hai mà chúng ta muốn thấy ở đây đó là Chúa là trọng tâm của sự cứu rỗi. Chúa là trọng tâm của trong sự cứu rỗi. Câu số 8: và cũng trong miền đó có mấy kẻ chăn chiên trú ngoài đồng, thức đêm canh giữ bầy chiên. Một thiên sứ của Chúa đến gần họ, và sự vinh hiển của Chúa chói lòa chung quanh, họ rất sợ hãi. Thiên sứ bèn phán rằng: đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Chúa là trọng tâm của sự cứu rỗi, và sứ điệp của Chúa về sự cứu rỗi này thì đã được ban cho các gã chăn chiên ngoài đồng. Đấng sanh ra là trọng tâm của chương trình cứu rỗi của Chúa Trời, vì danh của Chúa, danh Ngài là đấng cứu thế, là Christ, là Chúa. Điểm mà chúng ta thấy đó là chương trình đời đời của Chúa được bày tỏ ra trong lời Kinh Thánh. Có nhiều người đọc lời Kinh Thánh, có nhiều người nghe câu chuyện của tiên tri Miche, nghe lời tuyên rao trong sách Esai, nghe những lời của đấng tiên tri, nhưng cái số người đáp ứng thì rất là ít. Nghĩa là những người mà nhận được cái tin mừng này là những gã chăn chiên ở ngoài đồng, những người không ra gì trong xã hội. Sự kiện Chúa sanh ra tại Bethlehem thì người ta biết không? Người ta biết. Khi các bác sĩ tới thành Jerusalem để hỏi vua Giuđa mới sanh tại đâu, thì họ chỉ ra liền, họ nói sẽ sanh tại Bethlehem. Nếu mà họ chỉ ra được như vậy mà thấy người đi tìm, thấy ngôi sao chiếu sáng, thì ít nhất cũng phải có cái sự tò mò như vậy. Thì Bethlehem có 2 dặm cách Jerusalem, mình cũng lội bộ xuống mình xem thử, mình tới mình tò mò, chả ai đi thăm, chả ai đi đáp ứng. Các thầy thông giáo nghiên cứu về thời khoa biểu, về thời chương trình của Đức Chúa Trời, thì họ cũng biết được cái thời điểm này qua lời tiên tri 70 tuần lễ của Daniel, đánh dấu cái ngày Chúa ra làm chức vụ. Thì khi mà nghe cái thời điểm trước đó một thời gian mà giờ nói là đấng Messi sanh ra tại Bethlehem, thì ít nhất cũng có cái sự đáp ứng. Nhưng những người biết và những người sống là hai điểm rất là khác nhau. Ở đây những người được Chúa báo tin mừng là những người chăn chiên ở ngoài đồng, những người không ra gì, nhưng được Chúa nối kết đem vào chương trình của Chúa, ban cho họ một tin mừng rất lớn, phán rằng đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành, ấy là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Có nhiều điểm để chúng ta suy nghĩ trong phần này, nhưng mà tôi muốn chú ý tới danh xưng của Chúa, ba điểm là đấng cứu thế là Christ là Chúa. Trước đó thì chúng ta đã nói rằng đây là một tin vui mừng lớn cho muôn dân, một tin mừng, một tin rất vui cho muôn dân, nhưng được rao truyền cho cả một đồng. Và cho chúng ta thấy rằng cái lời rao truyền đó là tại thành David hôm nay sẽ sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Tin mừng cho cả nhân loại, vì ở đây đáp ứng với nhu cầu của tất cả những người có tội đang đối diện với sự đoán phạt, cần được sự tha thứ và được rao truyền trong lời của các thiên sứ. Người đang chết cần được sống, tin mừng này đến với tất cả mọi người. Và cái điều mà những người đáp ứng như chúng ta nói là những người rất rất là hèn mọn, và những người được ban cho ân điển của Chúa là một số rất ít. Nhưng điều mà chúng ta muốn chú ý tới, thứ nhất là chữ đấng cứu thế. Thứ nhất là đấng cứu thế. Chúa cứu thế là một đấng, là một người. Ở đây khi chúng ta nói về tin mừng thì chúng ta thường nói về một cái tin tức hay là mẫu chuyện, một mẫu tin. Nhưng ở đây tin mừng không phải là một mẫu tin hay là một cái sự mà chúng ta thông báo. Tin mừng ở đây là một người, là một đấng. Trọng tâm của tin lành là một người. Và làm thế nào để mình nhận được tin mừng mà tin mừng đó là một người? Khi mình nhận được tin tức thì mình nghe, mình hiểu, mình đáp ứng. Nhưng mà khi cái sự vui mừng hay là cái tin mừng, sự ban cho là một người, thì nó là có một cái sự chuyển động rất rất là cá nhân, rất là xoáy chuyển trong cuộc đời. Giống như là khi mình sanh con, mình có con trong gia đình, thì khi đứa con của mình sanh ra thì nó thay đổi cả đời sống của mình. Mình nhận tin mình có con không phải là có tin tức là bây giờ mình có con, nhưng mà cái tin tức đó nó thay đổi cả sinh hoạt của đời sống, nó thay đổi cả sự liên hệ của mình. Mình phải vào nhà thương, rồi mình phải đau đớn, rồi mình phải đem nó về, rồi mình cho nó bú, rồi mình thức khuya, rồi mình nuôi nó. Nghĩa là cả một cái sự chuyển động rất đổi thay trong đời sống. Chuyển động trong cái đời sống cá nhân, và chúng ta hiểu điều đó. Thì khi chúng ta nói về tin mừng là một đấng đến trong thế gian và đến với chúng ta, thì cái sự xoáy chuyển trong đời sống của chúng ta cũng vậy, phải là một sự thay đổi lớn. Mình không có dạ rồi nói đã nghe biết tin mừng đó chỗ cái khía cạnh của đầu óc mình mà thôi, nhưng nó nắm lấy đời sống của mình, xoáy chuyển đời sống của mình, đem vào một cái sự liên hệ đòi hỏi. Vì khi tin mừng là đấng cứu thế, tin mừng được giao phó trong đấng đã đến, thì chính là sự liên hệ của chúng ta với đấng cứu thế đó, đem tới sự cứu rỗi, đem tới sự thay đổi, đem tới điều mà Chúa muốn ban cho. Thì chúng ta nói đấng cứu thế là đấng đem tới sự cứu rỗi, thì cứu ra khỏi điều gì? Khi mà chúng ta đáp ứng tin mừng là đấng cứu thế, chúng ta nhận lấy đấng cứu thế, thì nhận lấy sự cứu rỗi từ đấng cứu thế đó, thì nói rằng chúng ta được cứu, hay là sự được cứu thì được ban cho chúng ta, thì câu hỏi là được cứu khỏi điều gì? Tại vì nếu tôi đi đời sống hàng ngày này, tôi không có cái nhu cầu gì, thì đấng cứu thế đến với tôi cũng không phải có giá trị gì đặc biệt. Khi nào tôi có cái nhu cầu mà cần được cứu, thì tôi mới chờ đợi đấng cứu thế, tôi mới mong đợi và tôi mới đáp ứng với đấng cứu thế. Có nhiều người thì muốn cứu ra khỏi hoàn cảnh khó khăn của gia đình, gặp sự khó khăn trong kinh tế, hay là có những người khó khăn trong tình cảm, có người muốn cách nào để dạy con, có những điều thách thức đó. Nhưng mà đấng cứu thế thì không đến để giải quyết những vấn đề của chúng ta, nhưng mà để cứu chúng ta ra khỏi tội, cho đến khi chúng ta nhận biết rằng mình là người có tội, và nhận biết rằng mình không thể giải quyết vấn đề tội lỗi trong đời sống mình. Và khi mình nhận biết rằng giá trả của tội lỗi là sự chết đời đời, và sự đời đời là sự đến rất là nhanh chóng mà tất cả mọi người phải đối diện, thì chúng ta bắt đầu thấy được cái nhu cầu. Và khi chúng ta thấy được cái nhu cầu, chúng ta mới hiểu được sự ban cho lớn của Chúa. trong đấng cứu thế là như thế nào, và sự cứu rỗi ban cho chúng ta là ra sao. Tại vì chữ tội thì mình nghe riết nó mất cái nguy hiểm của nó, nó mất cái sự sâu nhiệm của nó, làm như là mình phải dọa trở lại thì mình mới hiểu được chữ tội. Nhất là trong nhà thờ chúng ta nói chữ tội rất là quen, rất là thường xuyên, cho nên mình nghe chữ tội mình cũng không biết là nó nặng nề, nó xoay chuyển như thế nào. Nhưng ở đây khi Kinh Thánh nói về chữ tội thì nói về cái bản chất của tội lỗi. Dĩ nhiên nói những chuyện hành động của chúng ta, làm những chuyện sai trật, thiếu mất tiêu chuẩn của Chúa. Nhưng ở đây nói là bản chất của tôi là tội. Và khi Chúa nói chữ cứu thì Chúa cứu trọn vẹn để ra khỏi bản chất của tội lỗi, để chúng ta được trở nên một bản chất mới ở trong Chúa. Một người được Chúa cứu là người được cứu ra khỏi bản chất sanh ra từ Adam, và được vượt ra khỏi bản chất của tội lỗi. Cho nên sự cứu rỗi này giải phóng chúng ta ra khỏi bản chất đó. Và khi Chúa cứu ra khỏi tội thì điều phải thấy đó là sự thay đổi ở trong đời sống của chúng ta, của chúng ta trong sự liên kết với tội lỗi. Nên mình nói cứu ra khỏi tội thì khi mình nói là cứu ra khỏi tội, cứu tha tội, nghĩa là không còn ở trong tội lỗi nữa, không còn sống trong tội lỗi nữa, không còn cái quyền tể trị của tội lỗi trên đời sống của mình nữa. Thì điều mà mình nhận biết là trong đời sống mình phải thấy càng ngày càng ít tội hơn, hay là càng ngày càng thắng hơn tội lỗi nhiều hơn. Còn nếu mình nói mình được cứu ra khỏi tội mà thấy không có gì thay đổi trong đời sống, cách sống cũng như vậy, đeo đuổi cũng như vậy, thì cái sự cứu rỗi đó nó không được minh chứng trong cái bàn cớ của đời sống của mình. Nhất là khi chúng ta thấy rằng điều mà Chúa phải làm để ban sự cứu rỗi đó, Kinh Thánh, trong phần Kinh Thánh này thì không giải thích cho chúng ta, nhưng chúng ta nói khi nói đến sự cứu rỗi là điều Chúa làm để cứu tội nhân, thì chúng ta hiểu rõ ràng là án phạt của tội lỗi là sự chết. Cho nên sự cứu rỗi đòi hỏi sự chết thế, chết thay để có thể trả nợ án tội đó. Cho nên chúng ta nói về thập giá của Chúa Giêsu là nơi Chúa thi hành sự chết thế cho người tội nhân. Và nếu mà sự chết mà chết luôn thì không gọi là cứu. Nếu mà chúng ta là người chết mà khi cứu mình rồi mình chết luôn thì không gọi là cứu. Cho nên sự cứu rỗi đòi hỏi có sự sống và sự sống lại. Thì ở trong trong đó mới có sự có hy vọng, mới có quyền lực, mới bày tỏ cái quyền năng của sự cứu rỗi. Cho nên khi chúng ta được là người được cứu thì chúng ta sẽ thấy có sự thay đổi, có sự giải phóng ra khỏi tội, và có một cái sự sống mới, một cái bản chất mới trong đời sống của chúng ta. Khi chúng ta nói về Chúa là đấng cứu rỗi, Chúa cứu thế, chúng ta nói về thập tự giá, chúng ta nói về sự phục sinh của Chúa, thì chúng ta thấy rằng mình cũng sẽ chết với Chúa trong tội của mình, để không còn làm nô lệ của tội lỗi nữa, nhưng sống càng ngày càng giống Chúa hơn trong sự sống mới mà Chúa ban cho trong đời sống phục sinh. Chúng ta nói điều đó để khi chúng ta ngồi nghe sứ điệp Giáng sinh tối nay, thì nói Chúa sanh ra để cứu con người ra khỏi tội, và phần lớn chúng ta nói có tội trong đó. Thì cái điểm kế tiếp rằng chúng ta nhìn lại trong tuần rồi, trong tháng rồi, trong năm rồi, nó phải có một cái sự thay đổi càng ngày càng giống Chúa hơn, ít tội hơn, thắng hơn tội lỗi, có một cái sự giải quyết các vấn đề trong đời sống. Khi nói Chúa cứu thì Chúa cứu chúng ta ra khỏi hệ thống thế gian này, Chúa cứu chúng ta ra khỏi ách nô lệ với Satan, của hệ thống của cả đời sống đi nghịch lại với Chúa Trời, dẫn vào trong sự hủy hoại chết mất. Thì sự cứu rỗi là Chúa cứu đem chúng ta ra khỏi hệ thống đó. Cho nên khi mà mình nói rằng Chúa cứu tôi thì không thể cứ tiếp tục ở trong cái hệ thống của thế gian mà nói rằng mình được cứu. Không thể gọi là cứu ra được nếu mà đời sống vẫn chứng minh rằng mình đang ở trong thế giới đó, sống theo mục đích của thế giới đó, tất cả những sự đeo đuổi của thế giới đó. Nó phải có cái sự kinh nghiệm thay đổi rõ ràng trong đời sống của người được cứu. Và điều đó mình có thể soi gương thấy được, điều đó vợ mình thấy được, chồng mình thấy được, điều đó anh chị em trong hội thánh thấy được, và chính mình cũng phải biết được cách rõ ràng. Cho nên sự cứu rỗi là kinh nghiệm mà Chúa ban cho trong quyền năng của Chúa. Có một cái tiến trình nó xảy ra, nó không có giải quyết được vấn đề sạch tội ngay tức khắc, Chúa tha thứ mọi tội lỗi. Nhưng mà quyền năng của tội lỗi chúng ta càng thắng hơn trong tiến trình nên thánh, nhưng đó là điều chắc chắn xảy ra. Khi mà chúng ta nói về sự chiến thắng tội lỗi thì chúng ta nói về một cái quyền năng Chúa làm việc trong đời sống của chúng ta để thực nghiệm sự cứu rỗi mà Chúa đã ban cho. Cho nên khi lời Chúa nói là đấng được sanh ra là đấng cứu thế, đấng cứu dân Ngài ra khỏi tội, thì dân Ngài phải được sạch tội và sống thắng hơn tội lỗi. Dù là cái kinh nghiệm đó chưa có hoàn toàn hiện bây giờ, tới ngày Chúa Giêsu trở lại thì chúng ta sẽ được cứu ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi. Chúng ta bây giờ đã được cứu ra khỏi quyền năng của tội lỗi. Chúng ta đã được cứu ra khỏi tiền công của tội lỗi, sự đoán phạt của tội lỗi. Chúng ta sẽ có một ngày khi Chúa trở lại sẽ được cứu rỗi ra khỏi sự hiện diện của tội lỗi và hoàn toàn được trắng trong trong Chúa, thánh khiết trong Chúa. Nhưng khi chúng ta nói mừng lắm Chúa Giáng sinh, Chúa nằm trong máng cỏ, Chúa đến cứu tôi, khi chúng ta nói câu đó và chúng ta tuyên bố đức tin nơi điều đó, chúng ta tuyên bố rằng đời sống chúng ta đã được thay đổi, đang được thay đổi và tiếp tục thay đổi trong điều Chúa ban cho, giải phóng chúng ta khỏi tội lỗi. Nghĩa là tôi đang muốn nói rằng tin này, tin lành này mà Chúa ban cho chúng ta là kinh nghiệm chứ không phải là lý thuyết. Vì sự cứu rỗi là sự thật, Chúa cứu thật chứ không phải cứu trên lý thuyết. Cho nên kinh nghiệm của những người được cứu là kinh nghiệm thật, không phải chỉ là lời nói mà thôi. Chữ thứ hai là chữ Christ. Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân, ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Khi chúng ta nói về danh Chúa là danh đấng Christ hay là đấng chịu sức dầu, thì chúng ta hiểu rằng Chúa là đấng được chịu sức dầu, tức là Chúa là đấng làm vua. Chương trình của Đức Chúa Trời là Đức Chúa Jesus Christ là đấng làm vua. Tin mừng của Giáng sinh là tin mừng Chúa sanh ra để làm vua. Chúa là đấng Christ. Thì đây là một lời tuyên bố rất là rõ ràng, tin vui mà tin hớn hở của những người được cứu, được người được thuộc về Chúa. Đó là tôi thuộc về Chúa và Chúa là vua cai trị toàn cõi nước của Ngài. Và khi nói rằng Chúa là đấng Christ, tức là Chúa là vua và là vua của tôi và Chúa là đấng cai trị đời sống tôi. Có nhiều điều để chúng ta nói về đấng Christ, có những lời thì Kinh Thánh bày tỏ rất nhiều về lẽ thật này. Tin mừng Giáng sinh thì không ngừng lại nơi chuồng chiên máng cỏ, nhưng nối kết trực tiếp đến sự tái lâm của Đức Chúa Jesus Christ, là Chúa sẽ trở lại làm vua để cai trị trên nước Ngài và trên dân Ngài và trên tất cả những người thuộc về Ngài. Cho nên tin mừng về em bé hai đồng sinh ra là vua muôn vua, Chúa trên muôn Chúa, chúng ta hát những bài hát đó, chúng ta ca ngợi điều đó, thì chúng ta nhớ lại câu Kinh Thánh rất là quen thuộc ở trong Ê-sai đoạn số 9. Vì có một con trẻ sanh cho chúng ta, tức là một con trai ban cho chúng ta, quyền cai trị sẽ nấy trên vai Ngài. Ngài sẽ được xưng là đấng lạ lùng, là đấng mưu luận, là Đức Chúa Trời quyền năng, là Cha đời đời, là Chúa bình an. Quyền cai trị và sự bình an của Ngài cứ thêm mãi không thôi ở trên ngôi David và trên nước Ngài, đặng làm cho nước bền vững và lập nên trong sự chánh trực công bình từ nay cho đến đời đời. Con trẻ sanh ra là đấng Christ, là vua sẽ cai trị đời đời. Thì lẽ thật này đụng đến chúng ta trực tiếp như thế nào? Nghĩa là tôi phải hiểu rằng đời sống của tôi bây giờ được Chúa cứu, được đang vào trong sự liên hệ với Chúa, nhận Chúa. Đó là một kinh nghiệm đời sống của chúng tôi phải hoàn toàn thay đổi và thay đổi cho nước Chúa ở dưới quyền cai trị của Chúa và cho mục đích đời đời của Ngài. Nghĩa là tôi xưng nhận rằng Chúa là vua của tôi và tôi sống cho mục đích của Chúa dưới sự cai trị của Chúa. Bài cầu nguyện của người tin Chúa, chúng ta được Chúa dạy dỗ cầu nguyện là nước Cha mau đến, nước của Chúa mau đến, chúng ta trông đợi nước Chúa là nước đời đời. Và điều mà Chúa phân biệt của chúng ta là những người sống cho nước Chúa, thì Chúa phân biệt hết sức là đơn giản. Chúa phân biệt hết sức là đơn giản. Chúa nói là những người mà nói rằng mình được cứu thì nói là Chúa là vua, Chúa là đấng Christ, thì cái sự bày tỏ trong đời sống của mình rất là đơn giản. Chúa nói là người ngoại sống ra làm sao, người ngoại sống cho điều gì, người tin Chúa sống cho điều gì. Thì ở trong Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 31 nói rằng các ngươi chớ lo lắng mà nói rằng chúng ta ăn gì, uống gì, mặc gì, vì mọi điều đó dân ngoại vẫn thường tìm. Chúa nói là người không biết Chúa là những người sẽ sống cho đời này, sống cho nhu cầu trước mặt, sống giải quyết chuyện ăn gì, uống gì, mặc gì, giải quyết những chuyện cần thiết trong đời sống, nuôi con, nuôi cái, lo cho tương lai, lo retirement, lo những chuyện rất là bình thường trong đời sống của mình. Họ sống không hiểu rằng Chúa là vua, không hiểu rằng có nước Chúa, không hiểu rằng Chúa có một chương trình đời đời, không hiểu rằng Chúa đang xoáy động ở đằng sau lịch sử để đem lại sự vinh hiển của Chúa Giêsu, và tất cả những người Chúa được Chúa cứu sẽ sống cho mục đích vinh hiển đó, cho nước của Chúa và cho Chúa Giêsu. Thì Chúa trả lời rằng nếu mà người ngoại sống những điều đó, ăn gì uống gì mặc gì, và điều đó là chuyện dân ngoại vẫn thường tìm, thì người tin Chúa thì sao? Cha các ngươi trên trời vốn biết các ngươi cần dùng những điều đó. Chúa nói là những nhu cầu đó cha các ngươi biết và sẽ giải quyết cho. Nhưng về phần các ngươi thì sao? Nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Câu kinh thánh này cũng rất quen thuộc, sự Chúa Giáng sinh cũng rất quen thuộc, câu Chúa là đấng cứu thế và là Chúa cũng rất quen thuộc. Nhưng mà khi chúng ta tuyên bố những điều đó và tuyên bố đức tin, thì chúng ta tuyên bố rằng tôi sống khác, tôi sống với mục đích khác, tôi đeo đuổi nước Đức Chúa Trời, trước hết là nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Chúng ta thưa với Chúa rằng con tìm kiếm trước hết nước của Chúa, sự bậc công bình của Chúa, con trông đợi ngày Chúa tái lâm, con sống vui mừng dưới sự cai trị của Chúa. Tất cả đời sống của con bây giờ cho tới ngày đó là làm thế nào để danh Chúa được cả sáng và nước Chúa được mau đến và đời sống con được xoáy trọn bởi mục đích đó. Mục đích có thay đổi không? Từ lúc mình tuyên bố rằng Chúa là đấng cứu thế và Chúa là Chúa, bao nhiêu Giáng sinh đã đến rồi đi, thì đời sống của chúng ta thay đổi theo mục đích đó, theo lời tuyên bố đó, theo kinh nghiệm đó như thế nào? Còn không thì mình chỉ nói trên bề mặt mà thôi. Và kinh nghiệm nó phải đến. Mục đích chúng ta phải khác. Mục đích sống của chúng ta không thể nói rằng tôi cảm ơn Chúa vì Chúa đã sanh ra, cảm ơn Chúa đã sanh ra làm vua, làm Chúa, nhưng sự cứu rỗi thì không thấy bày tỏ các gì rõ ràng trong sự thắng hơn tội lỗi. Và mục đích ở trong đời sống thì cũng xoay chuyển giống như những người khác, ăn gì, uống gì, mặc gì. Thì ngay cả các mục đồng chắc cũng phải đứng lên và hỏi chúng ta rằng sự đó có kinh nghiệm thật hay không. Nhưng mà trái lại, khi chúng ta có được sự thay đổi và chúng ta thấy được công việc Chúa làm trong đời sống của chúng ta, và chúng ta thấy là lẽ thật của Chúa sanh ra, lời Kinh Thánh mặc khải cho chúng ta, nó sống động trong chúng ta, quyền năng của Chúa thực hiện công việc đó trong chúng ta, thì chúng ta có thể nói chắc chắn rằng tôi thuộc về đấng cứu thế, tôi thuộc về Chúa là đấng sanh ra làm Chúa, làm Chúa, và chúng ta sống cho nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Và khi chúng ta nói như vậy và thấy được bằng chứng đó, thì chúng ta có thể tiếp tục đi trong tin mừng của Chúa ban cho và biết rằng mình thực sự có được tin mừng đó, được nhận tin mừng đó và đang sống trong tin mừng đó. Tin mừng nói tiếp tục đó là hôm nay tại thành David sẽ sanh các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Chữ Chúa nó cũng nhắc lại một điều rất là rõ ràng, cũng rất là căn bản trong đời sống. Kinh Thánh nói về chữ Chúa, nói về Chúa là đấng tể trị, nói về sự cai trị, nói về thẩm quyền, nói về Chúa là đấng đời đời. Cái chữ Lord nó nằm ở nhiều khía cạnh, nhưng mà cái định nghĩa rõ ràng hơn hết và căn bản hơn hết đó là chủ. Chúa là chủ. Chủ theo cái nghĩa là chủ tớ, chủ có quyền sở hữu. Ở đây nói về một cái sự liên hệ cá nhân. Khi tôi tuyên bố rằng Chúa là đấng cứu thế, Chúa là Christ, Chúa là Chúa, tôi tuyên bố những cái khía cạnh trong sự liên hệ của tôi đối với Chúa. Tôi được cứu bởi đấng cứu thế, tôi được cai trị bởi đấng Christ là vua, và bây giờ tôi sống thuộc về đấng có quyền sở hữu trên tôi, chính là Chúa Giêsu. Cho nên tin mừng Giáng sinh là con Đức Chúa Trời sanh vào trong thế gian để cứu người có tội và đem họ vào nước vinh hiển của Chúa. Nhưng không phải chỉ vậy thôi, Chúa đem vào trong một cái quyền sở hữu của Chúa, là Chúa là chủ, đời sống của họ trong liên hệ gắn bó với Chúa cách mật thiết, cách cá nhân, cách rất rõ ràng. Khi chúng ta nói Chúa là Chúa và tin mừng Chúa là chủ, thì chúng ta không thể nói rằng Chúa là Chúa rồi im rồi thôi. Chúng ta nói Chúa là chủ thì có một sự liên hệ rất chắc chắn, rất rõ ràng trong đời sống chúng ta. Tin mừng đó nó xoáy chuyển chúng ta rằng tôi có một mục đích sống, tôi sống cho nước Chúa Trời, nhưng tôi sống trong tất cả sự vâng phục đối với chủ tôi. Tôi sống không còn sống cho tôi nữa. Tôi không có ý định riêng cho tôi không có chương trình riêng cho tôi không có mục đích riêng cho tôi. Tôi thuộc về chủ tôi, và chủ tôi là lý do tôi sống. Chủ tôi là tất cả mọi thế giới của tất cả thế giới của tôi. Tôi sống cho chủ tôi, và tôi sẽ làm mọi điều để đúng theo ý muốn của chủ tôi, để được chủ bằng lòng. Nghĩa là đời sống của tôi sẽ thay đổi bởi sự vâng phục của lời Chúa. Tôi tuyên bố sự vui mừng của Giáng sinh thì tôi tuyên bố rằng tôi vâng phục lời Chúa. Tôi tuyên bố rằng tôi biết được Chúa là Đức Chúa Trời sanh vào trong thế gian, trong chuồng chiên máng cỏ, và Chúa là chủ của tôi. Thì tôi tuyên bố rằng tôi đầu phục tất cả mọi lẽ thật của lời Chúa ban cho. Và tin mừng này tuyên bố rằng tôi thuộc về Chúa và Chúa cai trị đời sống tôi. Còn nếu không thì chúng ta, như chúng ta nói, chúng ta hát những bài thánh ca Giáng sinh, nhiều khi không có ý định gì trong đời sống mình, tại vì thích hát, tới mùa hát mình hát, mình ngâm nga theo, mình ở trong ban hát cho nên tập hát rồi lên hát, hay là mình vào trong hội thánh, mọi người đứng lên hát, mình đứng hát theo. Nhưng mà những lời hát đó, nó ra từ tấm lòng khi chúng ta tuyên bố rằng tôi được cứu trong ân điển Chúa, tôi thuộc về Chúa là vua, và tôi là tôi tớ đầu phục Chúa, làm theo chương trình của Chúa vì Chúa là chủ của tôi. Cho nên kinh nghiệm của tin mừng này phải tới trong một chỗ mà cuộc đời của những người như chúng ta được đụng tới, được xoáy chuyển bởi lẽ đạo của sự Giáng sinh của Chúa, và đem chúng ta vào một cái kinh nghiệm đo lường được, thấy được cái kinh nghiệm đó, chứng minh được những người khác trông thấy được, và cái bằng chứng được bày tỏ rõ ràng. Đó là Chúa sanh ra là một dữ kiện lịch sử, thì những người thuộc về Chúa cũng bày tỏ ra trong lịch sử của mình là những dấu hiệu thuộc về Chúa cách rõ ràng. Điểm thứ ba mà chúng ta muốn nói đến là Ngài là trọng tâm bình an. Chúa là trọng tâm bình an. Này là dấu các ngươi nhìn nhận Ngài, các ngươi sẽ gặp một con trẻ bọc bằng khăn nằm trong máng cỏ. Bỗng Chúa có muôn vàn thiên binh với thiên sứ đó ngợi khen Đức Chúa Trời rằng: sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, bình an dưới đất ân trạch cho loài người. Chỉ bình an dưới đất ân trạch cho loài người, chúng ta nghe điều đó thì chúng ta hiểu rằng chúng ta có sự bình an với Chúa bởi ân điển của Chúa ban cho. Nhưng mà cái chữ bình an nhiều khi nó chưa có nói rõ ràng cho chúng ta là cái sự bình an đó là sự bình an như thế nào. Có phải là sự bình an khi chúng ta cảm thấy bình an, khi chúng ta thấy không còn lo lắng, khi chúng ta thấy mọi sự hanh thông? Không, cái sự bình an này nó không nói về cái cảm xúc của chúng ta. Nó cũng không nói là cuộc đời sẽ hanh thông, nó cũng không nói là mọi sự sẽ theo được như ý. Nói rằng chúng ta có sự liên hệ với Đức Chúa Trời mà Chúa không còn chống nghịch với chúng ta nữa, Chúa không còn tranh chiến với chúng ta nữa, và chúng ta không ở dưới cái sự đoán phạt của Chúa hay là cơn thành nộ của Chúa nữa. Mình nói Chúa tranh chiến với tôi sao? Tôi đâu có chuyện gì gây sự với Chúa. Tôi bình an với Chúa. Nhưng mà dầu chúng ta không có cảm nhận điều đó, thì Kinh Thánh nói là Chúa đã đấng thánh khiết và Chúa chống nghịch tội lỗi. Và khi chúng ta còn ở sống trong tội lỗi, sống dưới quyền tội lỗi và còn trong bản chất tội lỗi, thì không thể có sự bình an với Chúa là đấng thánh khiết. Vì sự thánh khiết của Chúa sẽ bài trừ tội lỗi. Khi có sự hiện diện của tội lỗi thì cả cái sự phản ứng rõ ràng của Thiên Chúa là bài trừ tội lỗi, diệt đi tội lỗi. Và khi con người là những người tội nhân bước vào trong sự hiện diện của Chúa với tội của mình, thì điểm chắc chắn đó là sự thành nộ của Chúa sẽ đổ trên người đó. Cho đến khi cái sự thành nộ đó được giải quyết bởi đấng cứu thế là Chúa Giêsu, có sự đền tội, có sự tha thứ, có sự giải quyết vấn đề, và chúng ta được mặc lấy sự công chính của Chúa Giêsu, và đó là sự tha thứ tội lỗi, và đó là sự cứu rỗi. Chúng ta được Chúa ban cho sự công chính của Chúa, cho nên khi chúng ta bước vào trong sự hiện diện của Đức Chúa Trời, thì chúng ta bước vào trong đó với cái sự thánh khiết của chính Chúa Giêsu, trong đời sống vô tội của Chúa Giêsu, và sự thánh khiết của Chúa là ngôi hai trên trời. Cho nên đó là cái sự bình an mà chúng ta được ban cho. Trước đó thì chúng ta là thù nghịch với Đức Chúa Trời, chúng ta là Kinh Thánh nói là chúng ta nghịch thù với Đức Chúa Trời, hay là chúng ta bạn với thế gian là nghịch thù với Chúa. Ở trong Giăng đoạn 15 thì Chúa nói chúng ta là những người ghét Chúa và ghét cả cha trên trời. Nghĩa là chúng ta sống ở một cái sự đối nghịch đối với Chúa. Nhưng bây giờ trong ân điển của Chúa thì chúng ta xưng nhận rằng chúng ta được xưng công bình bởi đức tin, thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời, như trong Roma đoạn 5 câu số 1. Chúng ta được xưng công bình bởi đức tin thì được hòa thuận với Đức Chúa Trời. Chúng ta tin nơi Chúa là đấng sanh ra. Chúng ta được ban cho cái sứ điệp của Chúa là đấng cứu rỗi. Và đứng trong đức tin đó thì chúng ta được ban sự bình an, ban cho ân trạch mà Chúa dành cho những người thuộc về Chúa là những người được cứu. Nhưng một lần nữa cái sự bình an thật đó nó bày tỏ ra ở trong đời sống, sống trong sự ân điển của Chúa, sống trong sự bảo toàn của ân sủng Chúa. Nhiều khi mình thấy có nhiều sự áy náy về tội lỗi, thấy sự nặng lòng về sự thất bại trong đời sống của mình, thì sự bình an đến từ nơi đâu? Sự bình an không đến nói rằng con sẽ cố gắng thêm. Sự bình an không đến để khi mình nói rằng con sẽ giải quyết vấn đề này rồi con sẽ càng ngày càng giống Chúa hơn. Sự bình an đến khi mình trở lại nơi thập tự giá Chúa Giêsu và nói rằng Chúa đã ban sự cứu rỗi trong Chúa Giêsu, Chúa đã ban sự công chính trong Chúa Giêsu. Chúa là Chúa cứu thế của con, Chúa là đấng cai trị đời sống con, Chúa là chủ của con thuộc về Chúa, con đứng trong ân điển của Chúa, ân trạch mà Chúa ban cho. Cho nên sự bình an đến trong đức tin, sự bình an đến trong sự liên hệ với chính Chúa Giêsu. Và sự bình an đó là sự bình an thật trên kinh nghiệm của lẽ thật mà Chúa ban cho trong phúc âm của Ngài. Chúng ta đang nói về sự áp dụng, chúng ta đang nói về sự thật của kinh nghiệm. Thì chúng ta nhìn vào đời sống của mình, chúng ta phải thấy có sự bình an. Những người tin Chúa là những người sống trong sự bình an, bởi vì chúng ta sống bởi ân điển. Và ân điển không nói là đời sống của chúng ta hanh thông, nhưng đời sống đó nói rằng chúng ta được Chúa thương xót, được Chúa tha thứ, được Chúa nắm lấy, được sống trong mục đích của Chúa, có Đức Thánh Linh trong đời sống, có sự thay đổi trong tất cả mục đích của đời sống của mình. Và chúng ta được ban cho một chỗ yên tĩnh, đứng trong chỗ bình an đời đời, bởi vì chúng ta thuộc về Chúa Giêsu. Anh chị em có sống trong sự bình an, có thấy được sự bình an của Chúa trong đời sống của mình hay không? Điều cuối cùng mà chúng ta muốn chú ý tới đó là cái câu sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao. Đây là một vấn đề mà chúng ta muốn chú ý tới Giáng sinh. Thường hay được diễn đạt đó là Chúa sanh ra vì tôi, Chúa yêu tôi, Chúa đến vì tôi, Chúa ban cho tôi sự cứu rỗi. Nhưng mà rồi khi mình nói tất cả thì mình chỉ thấy chữ tôi, cái gì cũng vì tôi, cái gì cũng cho tôi. Ngay cả khi trong sự liên hệ với Chúa thì tất cả là tôi. Và khi cái chữ tôi nó còn đó thì chúng ta sẽ không có đứng đúng vào cái chỗ mà nhận được ân sủng Chúa, cũng không đứng vào trong mục đích. Phải là sự sáng danh của Chúa trên các tầng trời rất cao. Sự vinh hiển của Chúa là sự mặc khải của Chúa bày tỏ cho những người thuộc về Chúa và là lý do cho tất cả những người thuộc về Chúa sống động trong đời sống của mình. Chúa là ai được mặc khải ra, lẽ thật của Chúa được ban cho, được trình bày. Đó là mục đích của tin mừng cứu rỗi. Và những người nhận biết tin mừng cứu rỗi thì sẽ sống cho sự vinh hiển của Chúa, sẽ đeo đuổi cả cuộc đời của mình cho sự sáng danh Chúa. Sáng danh Chúa nghĩa là những gì thích hợp với Chúa, những gì thuộc về Chúa, những gì consistent, những gì mà Chúa được mặc khải bày tỏ ra, thì nó là cái điều mà mình đeo đuổi, nó là cái lẽ sống, nó là cái sự vinh hiển của mình và điều xoáy động trong cuộc đời của mình. Cho nên những người thực sự tin Chúa là những người sống cho Chúa và sự vinh hiển của Ngài. Điều quan trọng hơn hết là cho Chúa và sự vinh hiển của Chúa. Cho nên chúng ta là những người đo lường đời sống của chúng ta không trên căn bản của chính mình, nhưng trên căn bản của Chúa ban cho trong sự mặc khải của Chúa, là sống cho Chúa và nước vinh hiển của Ngài. Cho nên ở đây nhắc lại cho chúng ta, đó là sáng danh Chúa trên các tầng trời rất cao, và những người thuộc về Chúa thì được sống trong bình an ân điển của Chúa. Cõi đời đời cho tất cả chúng ta là sống trong mục đích của sự vinh hiển Chúa. Và cõi đời đời đó bắt đầu với chúng ta khi chúng ta tin nhận Chúa là Chúa cứu thế. Khi chúng ta sống ở trong sự cai trị của Chúa là vua, chúng ta sống vâng phục Chúa là chủ, và Chúa là trọng tâm của sự cứu rỗi. Khi chúng ta kinh nghiệm cái sự thay đổi đó trong đời sống của mỗi người chúng ta khi được cứu, sự thay đổi đó thay đổi ưu tiên của đời sống, thay đổi đeo đuổi của đời sống, thay đổi mục đích của đời sống. Và thứ tự ưu tiên đó được bày tỏ ra sự đeo đuổi sự vinh hiển của Đức Chúa Trời. Cho nên tối hôm nay chúng ta nhận biết rằng Chúa là trọng tâm của lịch sử của con người, của lịch sử của đời sống chúng ta. Chúa là trọng tâm của sự cứu rỗi, và sự cứu rỗi đó xoay chuyển tất cả mọi khía cạnh của đời sống chúng ta. Chúa là trọng tâm bình an, và đời sống của chúng ta thuộc về Chúa. Cho nên khi chúng ta nói về trọng tâm lịch sử, trọng tâm cứu rỗi, trọng tâm của sự bình an, chúng ta nói về Chúa Giêsu là trọng tâm của tất cả. Tuyên bố rằng Chúa đã sanh ra, tuyên bố Chúa sẽ trở lại, là tuyên bố rằng tôi tin nơi Chúa Giêsu là trọng tâm của đời sống của chính tôi. Cho nên tối hôm nay để chúng ta có thể đáp ứng cách rõ ràng, tôi chỉ gọi mời tất cả anh chị em chúng ta suy nghĩ trên một chữ đó thôi. Đó là chữ trọng tâm. Trọng tâm của đời sống của tôi là ai? Là gì? Khi chúng ta nói Chúa Giêsu là trọng tâm của đời sống tôi thì điều đó đúng, sai hay là không rõ. Có lẽ chúng ta ôn lại một tí xíu khi chúng ta muốn suy nghĩ điều này. Khi chúng ta nói về Chúa là trọng tâm, mà chúng ta đã và đang sống trong Chúa là trọng tâm, thì chúng ta muốn xác minh điều đó để tiếp tục trong đời sống đó. Chúng ta muốn thưa với Chúa là trọng tâm, và con muốn xoáy chuyển cách rõ ràng càng thêm, xác minh rõ ràng đây là đời sống của con thuộc về Chúa. Nhưng mà khi chúng ta nhìn vào và thấy Chúa không rõ là trọng tâm, mình chưa hiểu về vấn đề trọng tâm này, hay là chưa có Chúa ở trọng tâm này, thì lời mời của sứ điệp Giáng sinh đó là ăn năn đến với Chúa để bắt đầu sống dưới quyền của Chúa là đấng cứu rỗi chúng ta, đấng cai trị chúng ta và đấng làm chủ chúng ta. Và chúng ta có lẽ một số đang dấn thân nhưng lên xuống hầm hầm, lúc có lúc không, lúc nóng lúc lạnh, lúc sống trong sự bình an, lúc sống trong sự khó khăn, thì chúng ta muốn thưa với Chúa rằng con muốn trở lại trong lễ đạo với tin mừng này để sống đầy trọn trong sự thay đổi mà Chúa dành cho, dấn thân với Chúa trở lại để sống thay đổi cho Chúa và vì Chúa. Cho nên chúng ta xoay lại với nhau trong giờ phút ngắn ngủi này và hỏi rằng trọng tâm của đời sống anh chị là gì, là ai? Sao có người bên cạnh hỏi đơn giản là trọng tâm là ai, trọng tâm là gì? Tại vì khi có người hỏi thì mình phải trả lời, nó trả lời nó giúp cho chúng ta suy nghĩ được. Rồi tôi mời tất cả cùng đứng lên để chúng ta trả lời điều đó trước mặt Chúa buổi tối hôm nay. Khi con trời Giáng sinh, Ngài là trọng tâm của lịch sử, Ngài là trọng tâm của cứu rỗi, Ngài là trọng tâm bình an. Và điều đó phải thấy rõ ràng trong đời sống của những người thuộc về Chúa. Và là lời Chúa gọi mời những người chưa kinh nghiệm được điều này thì được kinh nghiệm sự ban cho dồi dào của Chúa trong Chúa Giêsu. Xin chúng ta hướng lòng về Chúa. Mỗi người thưa với Chúa rằng con đang nhìn vào trong trọng tâm của đời sống con, và đây là điều con thấy. Xin Chúa giúp đỡ, xin Chúa đem sự ăn năn, Chúa đem sự thay đổi, Chúa đem sự xác minh để càng ngày càng đi rõ ràng trong sứ điệp mà Chúa dành cho. Kính lạy Chúa, khi Chúa Giáng sinh trong chỗ âm thầm, đê hèn, khó khăn, không là trọng tâm của thế giới bây giờ, cũng chả là trọng tâm của sự chú ý của con người. Nhưng Chúa là trọng tâm của cả thiên đàng, cả lịch sử, cả tất cả chi tiết của đời sống của mọi người. Chúa xoáy động điều đó để nhấn mạnh rõ ràng là chỗ đứng của Chúa, sự ban cho của Chúa khi Chúa Giáng sinh và khi Chúa trở lại. Đó là Chúa là đấng cứu thế, Chúa là đấng ban sự cứu rỗi, Chúa cũng là đấng đến để cai trị làm vua, và Chúa là chủ của đời sống của mỗi chúng con vì chúng con thuộc về Ngài. Mỗi chúng con có đối diện với lời gọi mời của Chúa để suy nghĩ trở lại, đo lường trở lại trong dịp Giáng sinh này. Xin Chúa cho chúng con thấy thực chất của tấm lòng chúng con, chỗ đứng của chúng con trước mặt Chúa, sự ban cho dồi dào của ân sủng Chúa trong Chúa Giêsu là đấng sanh ra và đấng sẽ trở lại trong vinh hiển. Xin Chúa là trọng tâm. Nếu giữa vòng chúng con có những người chưa biết trọng tâm này, chưa hiểu được trọng tâm này, xin Chúa mở lòng để có thể tìm hiểu hơn, có thể nói chuyện thêm với chúng con, có thể tìm hiểu thông lời của Chúa để bước tới một chỗ xoay chuyển đời sống được trọng tâm nơi sự sống đời đời mà Chúa ban cho trong Chúa Giêsu. Giữa chúng con có những anh chị em chúng con đã đeo đuổi trong đời sống theo Chúa, đeo đuổi trọng tâm này và càng ngày càng muốn càng rõ ràng hơn. Xin Chúa thêm sức cho, xin Chúa thêm sự năng nổ, xin Chúa thêm ân sủng để càng ngày càng sống bày tỏ Chúa cách rõ ràng. Phần lớn của chúng con nằm trong chỗ lên xuống, không chắc chắn, không rõ ràng, không thẩm định. Xin Chúa đem lại cho chúng con sự an năng, sự thay đổi, để từ bây giờ trở đi, chúng con suy nghĩ về Chúa Giêsu là đấng sanh ra, suy nghĩ về Chúa Giêsu là đấng sẽ trở lại, thì chúng con đặt Chúa làm trọng tâm trong tất cả mọi chi tiết của đời sống chúng con. Chúng con cảm ơn Chúa. Chúng con cầu nguyện nhân danh Jesus Christ. Amen. Xin ta cùng ngồi. Mình nói về Chúa trọng tâm có bài hát của quý ông để nhắc cho chúng ta là ngày cứu Chúa bước đến, Chúa sẽ là trọng tâm trên tất cả mọi chi tiết của đời sống của những người đối diện với sự vinh quang của Chúa.